Về phương diện hiến pháp, hệ thống liên bang Úc phân chia quyền hành giữa Commonwealth, tức là chính phủ liên bang, với 6 tiểu bang. Tất cả các đạo luật do Quốc hội làm ra phải được cả Hạ viện lẫn Thượng viện thông qua và sau đó được toàn quyền Úc ký vào. Theo giáo sư Viện Đại học Sydney Rodney Smith, chính phủ liên bang đóng một vai trò then chốt trong nền chính trị Úc.
Primarily because it collects most of the money that governments get to spend in Australia.
Trước hết vì chính phủ liên bang thu nhận hầu hết số tiền mà các chính phủ dùng để chi tiêu ở Úc. Chính phủ liên bang chi tiêu rất nhiều tiền cho các chương trình hoạt động riêng của mình, nhưng họ cũng có thể cấp một phần trong số tiền đó cho các tiểu bang và lãnh thổ, và buộc các tiểu bang và lãnh thổ phải chi tiêu theo một cách thức nào đó. Chẳng hạn như phải chi tiêu vào việc xây dựng đường xá hay chi tiêu vào lĩnh vực giáo dục cho các bệnh viện. Do đó có thể cho rằng chính phủ liên bang là cấp chính quyền quan trọng nhất trong nền chính trị tại Úc.
Thượng nghị viện, thường gọi là Thượng viện, gồm 76 thành viên, trong đó có 12 thành viên là thuộc mỗi một trong 6 tiểu bang và 2 thành viên là của mỗi một trong 2 lãnh thổ. Vai trò chính yếu của Thượng viện là tái xét những đạo luật của chính phủ đương thời.
The Senate often sends those proposed laws to a smaller group of senators, a committee.
Thượng viện thường gửi những đạo luật được đề nghị cho một nhóm nhỏ các nghị sĩ trong một ủy ban để xem xét chi tiết và cuối cùng quyết định xem liệu ủy ban đó có đồng ý với các dự luật được đề nghị hay không. Ủy ban cũng có thể gợi ý những tu chính án làm thay đổi các dự luật, hay ủy ban cũng có thể nói là chúng tôi hoàn toàn không thích đạo luật này, hãy dẹp bỏ đi và hãy nghĩ đến chuyện làm việc này theo một cách thức khác.
Các thượng nghị sĩ có nhiệm kỳ 6 năm, với phân nửa thượng viện được bầu lên mỗi 3 năm một lần trong cuộc bầu cử liên bang.
When the men who wrote the constitution in Australia in the late 1880s and 1890s came up with
Khi những người soạn thảo bản hiến pháp ở Úc vào cuối thập niên 1880 và 1890, họ nảy ra ý tưởng thành lập một thượng viện thì họ cũng nghĩ rằng Thượng viện sẽ là một nơi tập hợp những ý tưởng cấp tiến, những ý tưởng bộc phát mà chính phủ có thể có. Và để làm điều đó thì họ quyết định cách tốt nhất để đạt được là chỉ bầu phân nửa các thành viên của Thượng viện trong bất kỳ một cuộc bầu cử nào mà thôi.
Viện các đại biểu, còn gọi là Hạ viện hay là Viện Nhân dân. Viện này gồm có 150 thành viên thuộc những đơn vị bầu cử có mức dân số gần như ngang nhau trên khắp nước Úc với nhiệm kỳ 3 năm. Do có sự khác biệt về mật độ dân số, nên có một số đơn vị bầu cử nhỏ hơn ở các thành phố, trong khi các đơn vị bầu cử ở miền quê lại lớn hơn.
Ngoài việc đại diện cho các khu vực ở Úc về mặt địa dư, chính phủ được thành lập bởi những người có khả năng giành được đại đa số sự ủng hộ trong Hạ viện. Thế nên ông Malcolm Turnbull giữ chức thủ tướng hiện nay là vì đại đa số các thành viên trong Hạ viện đều ủng hộ ông làm thủ tướng và ủng hộ các bộ trưởng của ông.
Chính phủ liên đảng dưới quyền lãnh đạo của Thủ tướng Malcolm Turnbull hiện nắm mức đa số 90 ghế ở Hạ viện, trong khi đảng lao động chỉ nắm được 55 ghế. Để giành được chính quyền, đảng dẫn đầu cần đạt được ít nhất 76 ghế ở Hạ viện. Cuộc bầu cử sắp tới là cơ hội để cho đảng lao động giành lại chính quyền với 62 ghế ngang ngửa có thể giành lấy trên khắp nước Úc.
Một ghế ở đơn vị ngang ngửa là một ghế trong Hạ viện mà hai đảng lớn, Lao động và Liên đảng Tự do Quốc gia, đều có mức ủng hộ gần như ngang nhau nếu tính theo tỷ lệ 100% cử tri ở trong một đơn vị. Chẳng hạn như 51% trong số cử tri ở đó ủng hộ đảng này và 49% ủng hộ đảng kia, thì kết quả bầu cử sẽ rất xích sao. Vì thế, một ghế ngang ngửa là loại ghế nắm cán cân quyền lực, khiến cho mức ủng hộ có thể nghiêng về đảng này trong một cuộc bầu cử và có thể nghiêng về một đảng khác trong kỳ bầu cử kế tiếp.
Nếu như cả hai đảng lớn đều giành được số ghế như nhau ở Hạ viện, thì điều này có thể tạo ra một quốc hội treo. Thí dụ gần đây nhất là cuộc bầu cử vào năm 2010, khi không có đảng lớn nào giành được 76 ghế cần có để thành lập chính phủ. Và chính điều này đã dẫn đến một chính phủ lao động thiểu số được thành lập với sự ủng hộ của 3 dân biểu độc lập và các dân biểu đảng xanh.
A hung parliament refers to a situation where maybe out of the 150
Quốc hội treo là từ ngữ dùng để chỉ một tình huống, qua đó trên tổng số 150 ghế, đảng lao động có thể sẽ có 72 ghế. Liên đảng tự do quốc gia có thể cũng chỉ có 72 ghế, tức là 6 ghế còn lại sẽ nằm trong tay các dân biểu độc lập và của các đảng nhỏ. Vì thế, Thủ tướng và Chính phủ làm sao phải đạt được sự ủng hộ của họ, tức đại đa số các thành viên trong Hạ viện. Điều này có nghĩa là cả lao động và liên đảng trong hai trường hợp này đều không thể tự động một mình thành lập chính phủ. Họ phải thương thảo với các dân biểu độc lập và dân biểu của các đảng nhỏ để thành lập chính phủ liên minh.
Được biết, cứ 4 cư dân ở Úc thì có một người chào đời ở ngoại quốc, và gần phân nửa dân số Úc hiện có ít nhất một người cha hay người mẹ chào đời ở ngoại quốc. Tuy nhiên, tính chất đa dạng văn hóa này là không được phản ánh trong nền chính trị Úc.
Thường thì các chánh đảng xem xét những người nằm trong một nhóm tương đối thu hẹp để tuyển chọn những ứng viên sẽ ra tranh cử. Như họ điển hình là người phái nam, như họ điển hình là những người làm việc trong các ngành nghề chuyên môn, hay điển hình họ là những người mà tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ và những gì họ đã làm khi trưởng thành.
Giáo sư Fethi Manzuri, Giám đốc Học viện Nghiên cứu về quyền công dân và trào lưu toàn cầu hóa của Đại học Deakin, thì tin rằng các đảng chính trị cần phải đa dạng hóa để có thể thu hút những cộng đồng mới và đang vượt lên.
Until we start to see the demographic diversity that we have, partially at least represented.
Cho đến khi chúng ta bắt đầu trông thấy sự đa dạng về mặt dân số mà chúng ta đã đại diện cho một phần trong cơ cấu lãnh đạo được hình thành ở Úc, thì trong trường hợp đặc biệt này sẽ luôn có một khoảng cách giữa các thành phần chính trị ưu tú và những cử tri mà họ tìm cách để tiếp xúc. Hiện có nhiều vấn đề mà các di dân thực sự chú ý và quan tâm đến, nhưng tôi không nghĩ là chính phủ hay khối đối lập hay cả các đảng nhỏ có thể nêu lên một cách rõ ràng để cho các cộng đồng đó hiểu được một cách dễ dàng.
Được biết, hiện có trên 15,6 triệu người Úc được dự kiến sẽ đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử. Giáo sư Manzuri cho rằng điều đặc biệt quan trọng đối với dân chúng Úc là tham gia vào tiến trình dân chủ này.
And we want them to be able to understand the challenges that lie ahead for this country. Migration is a huge.
Chúng tôi muốn họ có thể hiểu được những thách thức ở phía trước quốc gia này. Di dân là một sự đóng góp lớn lao vào xã hội Úc, cả về mặt dân số, kinh tế lẫn văn hóa xã hội. Có những khó khăn riêng biệt ảnh hưởng đến các cộng đồng di dân. Nếu chúng ta không bảo đảm được là những cộng đồng đó dấn thân đầy đủ vào hệ thống chính trị, thì chúng ta sẽ gặp một vấn nạn lớn. Vấn nạn này đã có sẵn ở đó, nhưng nó sẽ suy đồi, sẽ trở thành một thách thức lớn hơn trên đường tiến tới của chúng ta.
Thưa quý vị, cuộc bầu cử liên bang sẽ diễn ra ở hơn 8.000 địa điểm bỏ phiếu trên khắp nước Úc vào ngày thứ Bảy, mùng 2 tháng 7, từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Tham gia bầu cử là làm tròn bổn phận công dân trong một chế độ dân chủ. Thế nhưng, điều quan trọng không kém là bỏ phiếu như thế nào để cho lá phiếu của quý vị được xem là hợp lệ. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu dưới đây về thế thức bầu cử ở Úc. Thưa quý thính giả, bỏ phiếu là điều bắt buộc đối với khoảng 15 triệu rưỡi người Úc trên 18 tuổi đã sinh sống ở địa chỉ hiện thời trong thời gian trên một tháng. Ủy hội tuyển cử Úc gọi tắt là AEC là một cơ quan độc lập theo quy định của luật pháp, giữ vai trò tạo sự dễ dàng cho tiến trình bầu cử. Phát ngôn viên Ủy hội tuyển cử Úc là ông Evan Aiken-Smith tiên đoán sẽ có gần 950.000 người có khả năng trở thành những cử tri hồi đủ điều kiện đi bầu, sẽ không thể bỏ phiếu vì họ đã không ghi danh. Ông nói rằng, những người đã đăng ký bầu cử phải bỏ phiếu bằng không sẽ bị phạt.
Nếu một người nào đó đã đăng ký và không đến phòng phiếu để bỏ phiếu, thì người đó có thể nhận được cái gọi là một thư thông báo không đi bầu. Nếu có lý do chính đáng thì không sao cả, quý vị chỉ cần cho chúng tôi hay. Bằng không, quý vị sẽ phải nộp phạt $20. Và nếu như chúng tôi không nhận được một câu trả lời cho thư thông báo đó, thì rốt cuộc sự việc có thể sẽ phải đưa ra tòa án với $170 lệ phí và những phí tổn liên hệ khác.
Nếu đã đăng ký nhưng thay đổi danh tính hay địa chỉ, thì quý vị cũng cần phải cập nhật chi tiết với ủy hội tuyển cử.
Chúng ta sống trong một chế độ dân chủ tuyệt vời ở Úc, và hiện có nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó dân chúng phải tranh đấu rất gian khổ để có được quyền bỏ phiếu. Ở Úc, chúng ta rất dễ dàng tiếp cận với lá phiếu của mình. Tất cả những gì mà quý vị cần phải làm là đăng ký đúng thời hạn, được ấn định vào lúc 8 giờ chiều ngày 23 tháng 5, và sau đó đến một phòng phiếu vào ngày bầu cử.
Các cuộc bầu cử liên bang được tổ chức mỗi 3 năm một lần để xác định các thành viên của Hạ viện với nhiệm kỳ 3 năm và các thành viên của Thượng viện với nhiệm kỳ 6 năm. Theo truyền thống, thì phân nửa Thượng viện được bầu 3 năm một lần. Tuy nhiên, bầu cử do giải tán lưỡng viện, có nghĩa là tất cả mọi ghế, tức là 150 ghế ở Hạ viện và 76 ghế ở Thượng viện, đều phải được bầu lại. Ông Aiken Smith cho hay đây là kỳ bầu cử do giải tán lưỡng viện lần thứ 7 kể từ khi nước Úc được khai sinh vào năm 1901.
Bầu cử sau khi giải tán lưỡng viện quốc hội đơn giản có nghĩa là quý vị bầu ra gấp đôi con số những thượng nghị sĩ mà quý vị thông thường bầu ra trong một cuộc bầu cử tiêu chuẩn. Và điều đó áp dụng cho mọi tiểu bang. Vì thế, ở tất cả các tiểu bang, khi diễn ra một cuộc bầu cử tiêu chuẩn vốn chỉ bầu ra phân nửa thượng viện, thì quý vị sẽ phải bầu 6 thượng nghị sĩ cho mỗi tiểu bang và 2 thượng nghị sĩ cho các lãnh thổ. Nhưng khi có bầu cử do giải tán lưỡng viện quốc hội, thì toàn thể thượng viện đã bị giải tán. Điều đó có nghĩa là hiện có 12 ghế thượng nghị sĩ bị bỏ trống ở mỗi tiểu bang và còn thiếu 2 ghế cho các lãnh thổ.
Cử tri ở 8.000 phòng phiếu trên khắp nước Úc sẽ được phát 2 lá phiếu, phiếu màu xanh lá cây dùng để bầu Hạ viện và phiếu màu trắng để bầu cử Thượng viện. Các ứng cử viên được bầu bằng hệ thống chọn lựa ưu tiên. Ông Aiken Smith giải thích.
Hệ thống bầu phiếu theo lựa chọn ưu tiên nhằm mục tiêu chính là làm cho lá phiếu của quý vị đi xa hơn. Do đó, nếu như quý vị đánh số vào lá phiếu bầu cho Hạ viện thì quý vị cần phải ghi số vào mọi ô vuông. Nếu như người mà quý vị bầu là ứng viên số 1 bị loại ra khỏi cuộc kiểm phiếu, thì phiếu bầu của quý vị sẽ được chuyển sang cho lựa chọn ưu tiên kế tiếp và cứ thế tiếp nối cho đến khi phiếu được tính vào cho một ứng cử viên.
Bầu thượng viện trên lá phiếu màu trắng thì có đôi chút khác biệt. Cử tri có thể đánh dấu vào chọn lựa ưu tiên dành cho một đảng phái ở phần bên trên đường kẻ của lá phiếu, hay là đánh số vào những ứng viên ưa chuộng ở phần bên dưới đường kẻ của lá phiếu.
Quý vị vẫn còn phải đánh số ít nhất từ 1 đến 6 ở phần trên của đường gạch. Nếu quý vị bỏ phiếu cho các đảng phái hay các nhóm, hoặc là đánh số từ 1 đến 12 cho phần bên dưới của đường gạch trên lá phiếu bầu, nếu như quý vị muốn chọn trực tiếp cho các ứng cử viên. Điều rất quan trọng là những người được bầu phải đưa ra những quyết định tạo nên ảnh hưởng tại địa phương hay tại tiểu bang hoặc lãnh thổ mà quý vị sinh sống. Vì thế, hãy nghiên cứu đôi chút để biết rõ đường lối của những ứng cử viên mà mình chọn lựa và sử dụng lá phiếu một cách có hiệu quả.
Những cử tri không thể có mặt ở phòng phiếu trong ngày bầu cử có thể bỏ phiếu bằng những cách khác.
Nếu một phòng phiếu ở cách xa trên 80 cây số, hay quý vị gặp trở ngại nào đó trong việc đi bỏ phiếu vào ngày bầu cử, thì có những trung tâm đầu phiếu sớm mở cửa nhiều tuần lễ trước ngày bầu cử chính thức. Và tương tự như vậy, nếu như không thể đến một trung tâm bỏ phiếu sớm, thì quý vị cũng có thể bỏ phiếu qua đường bưu điện.
Và đối với những cử tri ở ngoại quốc, thì phải hoàn tất phiếu bầu và gửi về cho ủy hội tuyển cử vào đúng ngày hoặc là trước ngày bầu cử.
Nếu quý vị ở ngoại quốc, chúng tôi cũng thiết đặt các trung tâm bỏ phiếu tại hầu hết các tòa đại sứ của Úc. Quý vị có thể vào trang mạng ở địa chỉ aec.gov.au/overseas để có thể tìm thấy các địa điểm đó. Và nếu như quý vị không thể đến được một trong các địa điểm đó, thì quý vị có thể nộp đơn xin được bỏ phiếu qua bưu điện. Và chúng tôi có thể tìm cách gửi lá phiếu cho quý vị. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng có những người hiện ở trong hoàn cảnh không thể bỏ phiếu qua đường bưu điện hay đi đến một trong các trung tâm bỏ phiếu. Nếu nằm trong trường hợp đó thì quý vị có lý do chính đáng để không đi bầu.
Những lá phiếu điền sai bị xem là bất hợp lệ. Và nếu không chắc thì các cử tri có thể yêu cầu các viên chức ở phòng phiếu trợ giúp. Mặt khác, các đảng lớn thường phân phát thẻ hướng dẫn cách bỏ phiếu ở bên ngoài các trung tâm bầu phiếu. Tuy nhiên, theo ông Akin Smith, điều quan trọng là đừng để bị hướng dẫn sai lạc về cách bỏ phiếu của quý vị.
Nhân viên làm việc cho các đảng phái thường sẽ có mặt tại nơi quý vị bỏ phiếu để trao những tờ hướng dẫn cách thức quý vị bỏ phiếu. Đây chỉ là có tính cách hướng dẫn. Lá phiếu của quý vị là của quý vị. Quý vị không cần phải tuân theo lời hướng dẫn của bất cứ ai về việc bỏ phiếu cho ai. Đây chỉ đơn giản là hướng dẫn dành cho trường hợp quý vị là người ủng hộ cho một đảng phái đặc biệt nào đó. Đây là cách họ đề nghị quý vị bỏ phiếu. Hãy đoan chắc là quý vị bỏ phiếu đúng cho người mà quý vị muốn bầu.
Ủy hội tuyển cử Úc hiện cung cấp những điều hướng dẫn bằng 26 ngôn ngữ ở các phòng phiếu trên khắp nước Úc. Tuy nhiên, những cử tri gặp phải rào cản ngôn ngữ thì có thể yêu cầu một người trợ giúp cùng đi với mình.
Nếu cần được sự trợ giúp trong việc bầu phiếu, quý vị có thể nhờ một người nào đó giúp mình bỏ phiếu. Điều này được luật pháp cho phép. Chúng tôi hiện có dịch vụ thông ngôn qua điện thoại mà quý vị có thể sử dụng. Nếu quý vị nghĩ rằng mình cần sử dụng loại dịch vụ đó, thì hiện có một số điện thoại trên trang mạng của chúng tôi mà quý vị có thể biết qua địa chỉ aec.gov.au/translated. Quý vị có thể gọi cho số điện thoại đó, đặt câu hỏi và sẽ có người nói ngôn ngữ của quý vị hướng dẫn cách thức bầu phiếu chính thức.
Các phòng phiếu sẽ mở cửa từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều trong ngày bầu cử. Ủy hội tuyển cử dự kiến mỗi giờ sẽ có khoảng 1 triệu cử tri có mặt ở các địa điểm bỏ phiếu trên toàn quốc. Một khi cuộc đầu phiếu kết thúc, thì các phiếu bầu sẽ được giới chức kiểm phiếu đếm dưới sự quan sát của những kiểm soát viên do các ứng viên đề cử. Kết quả dành cho Hạ viện sẽ được xác định ngay trong đêm bầu cử, trong khi cuộc đếm phiếu dành cho Thượng viện có thể phải mất nhiều tuần lễ mới có thể hoàn tất do tính chất phức tạp của phương thức bầu phiếu. Và chánh đảng nào giành được trên 75 ghế ở Hạ viện thì sẽ đứng ra thành lập chính phủ.